Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 1, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh mục Trần Đức Anh sẽ giải đáp thắc mắc lập trường Công giáo đối với thuyết luân hồi. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến 50 giáo sư thuộc Hiệp hội Toàn quốc Italia, các giáo sư lịch sử giáo hội, Đức Thánh Cha mời gọi các vị nhận ra sự hiện diện và hoạt động của lời Chúa trong lịch sử. Hiệp hội này được thành lập cách đây 50 năm, và nhân dịp này, 50 giáo sư thành viên đã nhóm hội nghị lần thứ 17 trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng Giêng vừa qua, tại Đại học Lumsa ở Roma về đề tài, hoạt động, nghiên cứu, phổ biến, lịch sử giáo hội sau công đồng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến lịch sử phong phú của giáo hội tại Italia và Ngài nhấn mạnh rằng sự phong phú này không được trở thành một kho tàng chỉ được gìn giữ cẩn thận, nhưng phải giúp chúng ta tiến bước trong hiện tại hướng về tương lai. Thực vậy, lịch sử giáo hội tại Italia chính là một điểm tham chiếu thiết yếu đối với tất cả những người muốn hiểu biết, đào sâu và vui hưởng quá khứ, nhưng không biến nó thành một viện bảo tàng, hoặc tệ hơn nữa, thành một nghĩa trang hoài tưởng, trái lại làm cho nó sinh động hiện diện trước mắt chúng ta. Đức Thánh Cha đề cao sự hiện diện lời Chúa là chính Chúa Giêsu Kitô trong lịch sử, và Ngài khẳng định rằng sự đón nhận trọn vẹn hoạt động cứu độ và thương xót của Chúa phải làm cho nhà sử học có đức tin, trở thành một học giả càng biết tôn trọng các sự kiện và chân lý, tận tụy nghiên cứu và trở thành chứng nhân sống thực lời mình giảng dạy. Họ phải làm cho việc giảng dạy xa tránh mọi tinh thần trần tục, gắn liền với sự tự phụ về kiến thức, ham hố công danh sự nghiệp. Những giải thưởng hay xác tín mình có thể tự mình phán xét các sự kiện và con người. Quả thực, khả năng nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô và hành trình của giáo hội trong lịch sử làm cho chúng ta khiêm tốn, giúp chúng ta tránh được cám dỗ ẩn náu trong quá khứ để tránh hiện tại.
Bangkok, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 1 tới đây, các vị chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo lý Đức tin tại các nước Á Châu sẽ nhóm họp với một phái đoàn của Bộ Giáo lý Đức tin tại Bangkok, Thái Lan. Phái đoàn từ Vatican do Đức Hồng y Luis Ladaria dòng tên, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin hướng dẫn, và có Đức Tổng giám mục Agustino Di Noia dòng Đa Minh, đồng tổng thư ký của bộ. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại trung tâm mục vụ Ban Phuwan. Từ năm 1982, khi còn là tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng y Joseph Ratzinger vẫn thường nhóm họp theo định kỳ các vị chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin trên bình diện đại lục. Trong kế hoạch đó, các cuộc gặp gỡ loại này đã tiến hành tại Hồng Kông hồi năm 1993. Cuộc gặp gỡ sắp tới từ ngày thứ Ba 15 tháng 1 tới đây được tổ chức với sự cộng tác của Đoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, và sinh hoạt này biểu lộ ý chí của Bộ Giáo lý Đức tin muốn nâng đỡ hàng giám mục địa phương trong nỗ lực thăng tiến và bảo vệ giáo lý Đức tin, để ý đến những thách đố đặc thù giáo hội cần đương đầu tại Á Châu.
Vatican. Thứ Sáu 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã thực hiện một cuộc viếng thăm riêng tại Nữ Đăng Viện Thánh Lara ở Valle Gloria di Spello, thuộc miền Umbria, Trung Italia, để khích lệ các chị trong đời sống chiêm niệm và cảm ơn các chị vì cuộc viếng thăm đã thực hiện tại Vatican hồi năm 2016. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ, cầu nguyện và chia sẻ bữa ăn với các chị. Đón tiếp ngài tại đây có 32 nữ đăng sĩ, kể cả các tập sinh và thỉnh sinh. Đăng viện Thánh Lara ở Valle Gloria, cách Vatican khoảng 150 cây số về hướng đông bắc, được kiến thiết vào thế kỷ thứ 14, khoảng năm 1320, nay thuộc tỉnh Perugia và thuộc giáo phận Foligno. đang viện bị hư hại nặng vì động đất hồi năm 1997 và được mở lại vào năm 2011. Hồi năm 2016, 24 nữ đan sĩ, tất cả là người Italia, ngoại trừ ba chị người Philippines, được Đức Giám Mục của giáo phận Foligno hướng dẫn, đã rời đan viện lần đầu tiên để về Roma thăm Đức Thánh Cha Francisco tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, cùng cầu nguyện cho những người bị động đất tại miền Lazio, Marche và Umbria.
Bucharest, Đức Hồng Y Lucian Murean, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Rumani, bày tỏ sự vui mừng và biết ơn của Giáo hội Công giáo Rumani vì tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Rumani từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 năm nay. Trong thông cáo công bố cùng ngày 11 tháng 1, sau khi phòng báo chí Tòa Thánh loan tin về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Murean cũng là Tổng giáo mục trưởng Giáo chủ Công giáo Rumani nghi lễ Đông Phương nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu và mọi người thiện chí liên kết với nhau trong kinh nguyện để biến cố này mang lại hoa trái dồi dào trong đời sống thiêng liêng của các tín hữu Kitô, cũng như mưu cầu thiện ích và hiệp nhất cho toàn thể xã hội Rumani. Đức Hồng Y Murean nhận định rằng, sự hiện diện của đấng kế vị Thánh Phêrô mang đến cho Rumani niềm hứng khởi để kết nối tất cả những gì là tốt đẹp và giá trị, hầu mưu ích cho đất nước. Chúng ta có thể tìm lại ý chí đối thoại giữa các giáo hội Kitô dựa trên việc tôn trọng sự khác biệt, nối kết các sức mạnh Kitô để bên vực sự sống và các giá trị tự nhiên của công trình sáng tạo do Thiên Chúa để lại. Như chúng tôi đã đưa tin, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tại ba thành phố ở Rumani là thủ đô Bucharest có gần 2 triệu dân, Iași, thành phố lớn thứ tư thuộc miền Moldavia, và sau cùng là thành Blaj ở miền trung Rumania. Và sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền thờ Đức Mẹ Sumuleucuc, nơi hành hương của các tín hữu Công giáo Rumani và Hungary.
Trong dịp được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican hồi tháng 5 năm ngoái, Thủ tướng Viorica Dăncilă đã mời ngài đến thăm Rumani. Trong thời gian qua, dự án này đã được báo chí nói đến nhiều, và các giám mục Rumani khi về Roma viếng thăm Tòa Thánh hồi tháng 11 năm ngoái cũng xác quyết dự án này sẽ được thực hiện. Rumani rộng bằng 2/3 Việt Nam, với dân số gần 20 triệu người, trong đó có hơn 80% là tín hữu chính thống. Công giáo chỉ chiếm 5% dân số và thuộc hai nghi lễ, Latin và Đông Phương Byzantine. Giống như trường hợp Ukraine, dưới thời Cộng sản, Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương Rumani cũng bị nhà nước giải tán và ép sáp nhập vào giáo hội chính thống. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ hai đến thăm Rumani sau Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị giáo hoàng hồi tháng 5 năm 1999.
Roma, các chức sắc Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn và Văn phòng Đối thoại Liên tôn và Cộng tác thuộc Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva đã nhóm họp thường niên trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 1 vừa qua tại trụ sở của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn ở Roma. Trong hai ngày họp, các chức sắc của hai hội đồng đã trao đổi tin tức và quan điểm về các hoạt động khác nhau của hai cơ quan trong năm qua và chia sẻ về các chương trình dự định trong năm 2019 này. Một khía cạnh quan trọng trong khóa họp là việc cập nhật văn kiện tựa đề Giáo dục về hòa bình trong một thế giới đa tôn giáo. Đây là dự án mới nhất giữa hai văn phòng, và hai bên đã nói đến một kế hoạch hoặc một dự án chung trong tương lai. Các chức sắc thuộc hai hội đồng đã gặp gỡ và trao đổi, cộng tác với nhau từ 42 năm nay, và cho đến nay đã thực hiện được nhiều dự án liên tôn chung, như việc cầu nguyện liên tôn hồi năm 1994, suy tư về hôn phối liên tôn năm 1997, chứng tá Kitô trong một thế giới đa tôn giáo, các đề nghị về cách hành xử năm 2011.
Viên, đại diện Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, Đức ông Janusz Urbanczyk, tái kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo và sắc tín, vì đây là bảo chứng về việc tôn trọng tất cả các quyền tự do khác của con người. Đức ông Urbanczyk bày tỏ lập trường trên đây trong khóa họp ngày 10 tháng Giêng vừa qua tại thủ đô Viên của Áo, dưới quyền chủ tọa theo lần lượt đầu tiên của Cộng hòa Slovak qua vị ngoại trưởng nước này là ông Miroslav Lajkas. Đức ông nói, đứng trước nhiều thách đố về vấn đề an ninh và ổn định, có một nhu cầu cấp thiết đối với tổ chức OSCE là cần đề cập một cách tổng quát về an ninh. Trong lĩnh vực này, Tòa Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các quyền con người, và trước tiên là tôn trọng tự do tôn giáo hoặc sắc tín. Sự tôn trọng này là một trắc nghiệm cho thấy tất cả các nhân quyền khác, các quyền tự do căn bản khác của con người có được tôn trọng hay không. Đức ông nhấn mạnh rằng sự bất bao dung và kỳ thị chống các tín hữu Kitô, Do Thái, Hồi giáo và các tín đồ các tôn giáo khác nhiều lần cho thấy chúng có một ảnh hưởng đối với an ninh. Vì thế, cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Cố tình không biết đến một số quyền của con người hoặc thiết lập một phẩm trật giữa các nhân quyền, đó là điều không thể chấp nhận được. Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu quy tụ 57 quốc gia, kể cả Hoa Kỳ và Canada. Hội đồng thường trực của tổ chức này nhóm mỗi tuần một lần tại Viên.
Kerala, Hội đồng Công giáo Siromalaba ở Ấn Độ đã quyết định thành lập các ủy ban giáo phận phòng ngừa nạn lạm dụng tính dục. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 11 tháng 1 vừa qua cho biết, quyết định trên đây đã được công nghị giáo hội này đề ra trong khóa họp tại thành phố Kochi với sự tham dự của 55 giám mục. Các vị nhấn mạnh đến việc cần gia tăng bảo vệ các trẻ vị thành niên chống lại mọi loại bạo lực. Trong các ủy ban phòng ngừa đó, sẽ có cả sự tham gia của giáo dân, các giáo xứ, giáo phận và dòng tu phải dấn thân trong lĩnh vực phòng ngừa này. Hãng tin Asia News cho biết, trong công nghị các giáo mục Siromalaba cũng thảo luận về vụ đức cha Franco Malakan, 54 tuổi, giám mục giáo phận Yalanda ở bang Punja, bị cảnh sát bắt ngày 21 tháng 9 năm ngoái vì bị nghi về tội hãm hiếp, nhưng sau đó đức cha được trả tự do. Đức cha luôn phủ nhận lời cáo buộc của một nữ tu cho rằng mình đã bị đức cha hãm hiếp 14 lần. Đức cha gọi sự tố cáo của nữ tu này là một hành vi trả thù vì một biện pháp kỷ luật mà chị nữ tu này phải chịu. Giáo hội Siromalaba thuộc nghi lễ Đông Phương, có từ thời Thánh Tô Ma Tông Đồ và có 31 giáo phận trong tổng số 174 giáo phận tại Ấn Độ.
Paris. Trong số 200.000 bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama vào hạ tuần tháng Giêng này, có hơn 1.300 bạn trẻ công giáo người Pháp. Con số này có vẻ khiêm nhường so với sự tham dự của các bạn trẻ trong những đại hội giới trẻ công giáo quốc tế trước đây, vì lý do xa xăm. Nhưng nhất là vì trong thời điểm Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama, các bạn trẻ tại Pháp không được nghỉ hè. Phần lớn trong số hơn 1.300 tham dự viên người Pháp là những người đã có nghề nghiệp và tuổi trung bình của họ là 27. Cũng có một cặp chọn chuyến đi Panama như tuần trăng mật của họ. Ngoài ra, có khoảng 20 bạn trẻ Pháp đi bằng tàu từ Pháp đến kênh đào Panama, dự kiến vào ngày thứ hai 14 tháng Giêng này, qua nhiều tháng hải hành. Cô Anne Thipu, đặc trách chuyến đi của giới trẻ Pháp tại Panama, nhìn nhận rằng người trẻ Pháp biết rất ít về Panama, ngoại trừ vụ xịt căng đan lớn về tài chính tại đây hồi năm 2016. Nhờ chuyến đi này, họ có cơ hội tìm hiểu hơn về văn hóa phong phú của Panama. Cùng đi với các bạn trẻ công giáo Pháp tại Panama, có khoảng 12 giám mục, trong đó 3 vị từng là đại biểu của Hội đồng Giám mục Pháp tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ hồi tháng 10 năm ngoái ở Roma. Theo tin rò rỉ của báo chí, Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàng Vũ lần tới sẽ diễn ra tại Fatima, Bồ Đào Nha vào năm 2022. Tuy nhiên, điều này chỉ chắc chắn 100% khi chính Đức Thánh Cha tuyên bố vào cuối thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama sáng Chủ nhật 27 tháng Giêng tới đây.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị mục Học hỏi giáo luật với đề tài Các sắc lệnh và các huấn thị.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta vẫn đang ở trong các loạt bài tìm hiểu về các nguồn luật giáo hội. Ở các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu các nguồn chính, đó là các điều luật và các tục lệ. Hôm nay chúng ta tìm hiểu nguồn thứ ba, đó là các sắc luật, hay còn gọi là các sắc lệnh, các huấn thị, hay còn gọi là các hướng dẫn. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về các sắc luật. Sắc luật là gì? Sắc luật là mệnh lệnh của chủ tịch hay tổng thống một nước ban hành, nhằm quy định những vấn đề quan trọng, trọng đại của đất nước mà tất cả mọi người phải tuân theo. Sắc lệnh phải được ban hành bằng hình thức văn bản, và sắc lệnh có giá trị như văn bản luật. Đó là chúng ta nói về pháp luật dân sự. Trong giáo hội công giáo của chúng ta, nó cũng có nghĩa tương tự như vậy. Theo bộ giáo luật của giáo hội công giáo, thì sắc luật bao gồm sắc luật chung, được ban ra cho toàn thể giáo hội, chính là luật. Sắc luật chấp hành, không phải là chính luật, mà chỉ là để giải thích luật, cho biết cách thức tuân hành và khuyến khích mọi người giữ luật. Sắc luật riêng, được ban cho một số người hay một số trường hợp. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết tìm hiểu trong bộ giáo luật các quy định về sắc luật. Điều 29 xác định. Qua những sắc luật, nhà lập pháp có thẩm quyền ban hành những quy định chung cho một cộng đoàn có khả năng tiếp nhận luật. Những sắc luật thực sự là những luật và được chi phối bởi những quy định của các điều liên quan đến luật. Như vậy, điều 29 cho chúng ta định nghĩa về sắc luật cũng như phạm vi điều chỉnh của sắc lệnh. Chúng ta biết được rằng sắc luật là những quy định chung được ban cho một cộng đoàn có khả năng tiếp nhận luật.
Ở điều 30 thì cho chúng ta biết rõ ai có thẩm quyền ban hành sắc luật. Bình thường thì chỉ có nhà lập pháp mới được ban hành sắc luật. Điều 30 quy định như sau. Người nào chỉ có quyền hành pháp mà thôi thì không thể ban hành sắc luật, được nói đến ở điều 29. Trừ khi trong những trường hợp đặc biệt, họ được nhà lập pháp có thẩm quyền minh nhiên ban cho quyền này chiếu theo luật. Khi đó, họ phải tuân giữ những điều kiện đã được ấn định trong văn bản ban nhượng. Điều 29 và 30 cho chúng ta thấy thực tế đây là những quy định của một quy tắc có tính bắt buộc, lý thuyết, tổng quát. Hơn nữa, mang tính hình thức. Cộng đoàn mà sắc luật nhắm đến phải có khả năng lãnh nhận luật. Do đó, sắc luật cũng là một luật thực sự và kết quả dẫn đến là nó cũng có những đặc tính như luật, nghĩa là liên quan đến việc ban hành, giải thích và chấm dứt. Sắc luật là một hành động thuộc về chức năng lập pháp và chỉ nhà lập pháp mới có quyền ban hành. Quyền lập pháp thì không thể được ủy quyền trừ khi luật quy định cách khác. Điều 30 quy định về khả năng ủy quyền với những từ, trừ khi trong những trường hợp đặc biệt, những ai có quyền hành pháp được nhà lập pháp có thẩm quyền minh nhiên ban cho quyền này chiếu theo luật, khi đó họ phải tuân giữ những điều kiện đã được ấn định trong văn bản ban nhượng. Việc ủy quyền ban hành sắc luật cho các nhà lập pháp cấp dưới chỉ nằm trong tiêu chuẩn của điều luật, và hơn nữa, điều này ảnh hưởng đến hiệu lực của chính việc ủy quyền. Việc ủy quyền này được dự đoán cho các trường hợp đặc biệt. Nó phải được đưa ra một cách rõ ràng và việc ban hành nghị định phải nằm trong vi phạm của chuyển nhượng và theo các điều kiện được thiết lập cho chính nó. Các hội nghị giám mục có quyền ban hành các sắc lệnh trong một số trường hợp được bộ luật quy định và trong các lĩnh vực khác có sự ủy nhiệm của tòa thánh.
Từ các sắc luật nói chung, dựa theo điều 31, chúng ta phân biệt các sắc luật chấp hành. Điều 31 quy định như sau. Trong giới hạn thẩm quyền của mình, những người có quyền hành pháp có thể ban hành những sắc luật chấp hành, tức là những sắc luật ấn định chính xác hơn những thể thức phải giữ khi áp dụng luật hoặc thúc bách việc tuân giữ luật. Như vậy là rõ, sắc luật chấp hành là hành vi thực sự của thẩm quyền hành pháp. Tại sao lại có vấn đề này? Bởi vì luật luôn được trình bày theo một cách chung, tổng quát, nên nó luôn cần phải chi tiết hóa luật, làm rõ và xác định các phương pháp áp dụng và các thủ tục được thiết lập. Như vậy, nhà hành pháp phải có những hành vi cụ thể liên quan đến vấn đề này. Các sắc luật xác định các cách tuân giữ trong việc áp dụng luật. Chúng giả định sự hiện hữu của luật mà không có đời sống tự trị. Chúng được ban hành từ những người thực thi quyền hành pháp, như Đức Giáo Hoàng, Giáo triều Roma, các giám mục, các bề trên của các hội dòng, các vị đại diện, các hội đồng giám mục. Về việc ban hành, về thời hạn để các sắc luật bắt đầu có hiệu lực, thì phải tuân giữ những quy định của Điều 8. Nghĩa là, nếu sắc luật mang đặc tính phổ quát của giáo hội, thì được ban hành bằng việc công bố trên báo Acta Apostolicae Sedis, trừ khi có một hình thức ban hành khác được quy định cho những trường hợp đặc thù. Và những sắc luật này chỉ có hiệu lực sau 3 tháng, kể từ ngày được ghi trong số báo Acta, trừ khi những sắc luật này buộc tức khắc do bản chất của sự việc, hay chính sắc luật đã minh nhiên ấn định cách đặc biệt một thời hạn ngắn hơn hay dài hơn. Các sắc luật địa phương được công bố theo thể thức do nhà lập pháp xác định và bắt đầu buộc sau 1 tháng từ ngày được ban hành, nếu chính luật đó không ấn định một thời hạn nào cả. Ở điều 32, nhà làm luật cho chúng ta thấy tính bắt buộc và điều kiện của sắc lệnh. Các sắc lệnh chấp hành bắt buộc những người bị ràng buộc bởi pháp luật. Những sắc lệnh chấp hành này không thể vi phạm luật, và nếu chúng trái với luật thì chúng vô hiệu. Nếu luật bị bãi bỏ, thì sắc lệnh đó cũng sẽ mất giá trị, vì nó không có một đời sống tự trị. Nó lệ thuộc vào luật mà nó được đề cập đến. Các sắc lệnh không chấm dứt hiệu lực khi người ban hành nó không còn quyền. Các sắc lệnh có thể bị thu hồi trong khi luật mà nó đề cập đến vẫn còn hiệu lực.
Các huấn thị hay còn được gọi là các chỉ dẫn. Khoản 1, điều 34 quy định như sau. Những huấn thị minh giải các quy định của luật, triển khai và ấn định những phương cách phải giữ khi thi hành những quy định này, thì được ban hành cho những người có nhiệm vụ lo cho luật được chấp hành và buộc họ phải giữ khi chấp hành. Trong giới hạn thẩm quyền của mình, những người nào có quyền hành pháp mới ban hành các huấn thị này cách hợp pháp. Như vậy, theo quy định của khoản 1 điều 34, thì trong khuôn khổ thẩm quyền của mình, những ai giữ quyền hành pháp có thể ban hành các huấn thị. Các huấn thị ấy được đưa ra cho những người có nhiệm vụ phải thi hành luật và buộc họ phải tuân giữ. Về hiệu lực của huấn thị, khoản 2 và 3 điều 34 quy định về hiệu lực của huấn thị. Thứ nhất, xét trong tương quan với luật, khoản 2 quy định như sau. Những quy định trong các huấn thị không sửa đổi luật và nếu không thể dung hòa được với những quy định của luật thì không có hiệu lực. Như vậy, các lệnh truyền của huấn thị không sửa đổi luật. Nếu chúng không phù hợp với các quy định của luật thì sẽ không có hiệu lực về mặt pháp lý. Tiếp đến về thời gian có hiệu lực của huấn thị, khoản 3 điều 34 quy định. Những huấn thị hết hiệu lực không những do sự thu hồi minh nhiên hoặc mặc nhiên của nhà chức trách có thẩm quyền ban hành huấn thị hoặc của nhà chức trách cấp trên, mà còn do sự chấm dứt của luật, vì đó mà các huấn thị được ban bố để minh giải luật hoặc truyền thi hành luật. Các huấn thị hết hiệu lực không những do sự thu hồi minh thị hoặc mặc nhiên của nhà chức trách có thẩm quyền đã ban hành chúng, hoặc của nhà chức trách có thẩm quyền cấp trên, mà còn do sự chấm dứt của luật, vì đó mà chúng đã được ban phát để tuyên bố hay truyền chấp hành. Những huấn thị minh giải các quy định của luật, triển khai và ấn định những phương cách phải giữ khi thi hành những quy định này. Huấn thị không được hiểu như các sắc lệnh chung, nghĩa là tạo ra một luật khách quan mới mà chỉ làm rõ các quy định của việc áp dụng luật. Nó không liên quan đến cộng đoàn, nhưng liên quan đến những ai phải áp dụng luật, nghĩa là liên quan đến những huấn thị được ban cho những người có nhiệm vụ lo cho luật được chấp hành và buộc họ phải giữ khi chấp hành. Huấn thị không cần phải ban hành theo hình thức pháp lý, nhưng cần phải công bố công khai. Cách thức phụ thuộc vào nhà chức trách có thẩm quyền ban hành nó. Nó được ban hành dưới quyền hành pháp, phục vụ để làm rõ các luật và không làm hại hoặc mâu thuẫn với luật. Đời sống của huấn thị được liên kết với luật. Nó chấm dứt khi cơ quan có thẩm quyền bị hủy bỏ hoặc với việc chấm dứt luật.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Trần Đức Anh sẽ giải đáp thắc mắc lập trường Công giáo đối với thuyết luân hồi.
thưa quý thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ đề cập đến lập trường của Công giáo về niềm tin có luân hồi. Thưa cha, trong một bản tin truyền đi ngày 24 tháng 10 năm 2018 vừa qua, hãng thông tấn Công giáo Catholic News Agency ở Mỹ đưa tin, trong một cuộc thăm dò trước đó, người ta thấy có 29% tín hữu Kitô ở Mỹ nói chung, nghĩa là gồm nhiều hệ phái khác nhau. Họ tin theo xác tín của giáo phái New Age, thời đại mới, về sự luân hồi. Theo đó, khi một người chết đi, thì hồn họ nhập vào một thân xác mới và tiếp tục sống, không liên hệ gì tới thân xác trước. Và đi sâu hơn nữa, thì số người Công giáo ở Mỹ tin có luân hồi cao hơn nữa, tức là 36% so với 38% những người không theo tôn giáo nào. Thưa cha, vậy có phải những người Công giáo tin như thế là đi ngược với giáo huấn không nhìn nhận có luân hồi của Công giáo không? Tại sao họ tin như thế?
Đúng vậy, niềm tin có luân hồi và đạo lý Công giáo là điều không thể dung hợp được với nhau. Sở dĩ có người tin như vậy vì họ không được học hỏi giáo lý Công giáo chính xác và đầy đủ. Cũng có thể là họ theo thuyết luân hồi, có thể nó có nhiều lợi điểm đáp ứng ước mong của họ. Trước hết vì nó mang lại cho con người nhiều cơ may để làm lại cuộc đời. Lỡ mà kiếp này mình làm sai trái hoặc là quá bết bát, không được mãn nguyện, thì mình hy vọng kiếp sau sẽ sống tốt đẹp hơn, được may mắn hơn. Hai người yêu nhau mà không lấy được nhau ở kiếp này thì xin hẹn kiếp sau. Kiếp này lầm than quá, người ta cố gắng sống ngay chính, thì kiếp sau tình thế sẽ sáng sủa hơn. Hoặc cũng như khi mình đi thi mà rủi rớt ở khóa này, thì ông giám khảo tử tế cho mình thi vớt ở khóa sau vậy. Vì thế, niềm tin này làm cho người ta đỡ lo sợ hơn là xác tín tương lai chúng ta, chỉ hoàn toàn tùy thuộc những gì chúng ta sống và hành động trong cuộc đời này, sau đó là dứt điểm, không có thể cựa quậy gì được nữa. Đằng khác, thuyết luân hồi cũng giúp giải thích những sự kiện khó hiểu, ví dụ như tại sao người này thông minh hơn người khác, sinh ra trong gia đình giàu có, trong khi người khác thì nghèo khổ, tàn tật, không được may mắn. Thuyết luân hồi giúp đưa ra một giải thích dễ dàng những chênh lệch bẩm sinh giữa con người với nhau, thiện cảm và ác cảm giữa ngày này với người kia. Đại khái là tất cả những gì xảy ra như thế đều là do nghiệp báo, hậu quả của những hành động, những nhân mà mình đã gieo trong tiền kiếp. Như thế, thuyết luân hồi cũng giúp thỏa mãn cảm thức của mỗi người mong muốn công lý được thực thi, cũng như giải đáp được những vấn nạn về cuộc nhân sinh. Mục tiêu của luân hồi là để thanh tẩy luyện lọc con người.
Thưa cha, tại sao giáo hội Công giáo không chấp nhận thuyết luân hồi?
Thuyết luân hồi đi ngược với giáo huấn của Chúa trong Kinh Thánh và ngược với đức tin Công giáo. Giáo lý Công giáo dạy rằng mỗi người chỉ có một kiếp sống ở trần gian. Sau khi chết, chúng ta sẽ sang thế giới vĩnh cửu, chứ không có dịp để trở về dương thế này nữa. Kinh Thánh Cựu Ước nhiều lần xác quyết con người chỉ sinh ra một lần, như sách Khôn Ngoan đoạn 16 câu 14 đã dạy, con người có thể dùng mưu gian mà sát hại, nhưng sinh khí đã ra đi, hắn không thể đưa trở lại, linh hồn mà âm phủ đã nhận thì hắn không thể nào giải thoát nổi. Trong Phúc Âm, nhiều lần Chúa Giê-xu xác quyết là sau cuộc đời trần thế này, con người sẽ bị xét xử, được thưởng hoặc là chịu phạt, chứ không có chuyện tái sinh, đầu thai đi kiếp khác, như dụ ngôn người phú hộ và ông Lazaro, hay là dụ ngôn về cuộc phán xét chung được mô tả trong đoạn 25 của Tin Mừng theo Thánh Matthew.
Đó là giáo huấn của Hội Thánh Công giáo, dựa trên Kinh Thánh. Nhưng xét nguyên về mặt lý trí của con người, thuyết luân hồi có điều gì phi lý không, thưa cha?
Thuyết luân hồi giả thiết rằng có một chuỗi cuộc sống liên hệ với nhau từ kiếp này sang kiếp khác. Nhưng trên thực tế, có ai ý thức sự liên tục ấy? Có ai nhớ mình đã làm gì, đã ăn ở ra sao ở kiếp trước, để rồi phải đọa đày xuống kiếp này? Nếu mình không nhớ tội mình đã phạm trong kiếp trước, thì làm sao mà nói đến chuyện đền tội được? Vì vậy, xét tự nó, thuyết luân hồi không thể chấp nhận được bởi vì không có bằng cớ. Đằng khác, thuyết luân hồi phát sinh ở Ấn Độ dựa trên quan niệm vũ trụ như một bánh xe tự chuyển động, các công việc tiếp nối nhau, như nhân quả. Vũ trụ và vạn vật là kết quả của những hành động do các sinh vật trong những kiếp trước tạo ra theo luật nhân quả và nghiệp báo. Nhưng tại sao có những sinh vật đầu tiên ấy? Trong quan niệm của thuyết luân hồi, chúng ta không thấy có hình dáng của Thiên Chúa trong đó. Không có ai cầm cân nảy mực, ấn định công tội thưởng phạt. Bởi vậy, các công việc cứ móc nối nhau, tựa như vòng xiềng không gỡ ra được. Ngược lại, theo quan điểm của Kinh Thánh Kitô giáo, ngoài việc tin tưởng có một Thiên Chúa đấng phán xét thưởng phạt con người, chúng ta lại còn tin rằng vũ trụ này có lúc khởi nguyên, tức là tạo dựng, và có lúc kết thúc, gọi là cánh chung. Nói cách khác, thời gian không phải là cái vòng bánh xe quay tròn, nhưng là một con đường thẳng có đầu có đuôi. Do đó, chúng ta thấy rằng thuyết luân hồi phát xuất từ một quan điểm về vũ trụ và thời gian khác hẳn với quan điểm của Kitô giáo. Khi không có đấng tạo hóa làm căn nguyên và cứu cánh của mọi sự, thì các vật cứ quay cuồng quanh nhau bất tận.
Quan niệm Thiên Chúa chỉ cho con người sống có một kiếp người, rồi sau đó, ai mà lỡ phạm tội trọng thì phải ở hỏa ngục đời đời, thì thật là đáng khiếp sợ. Còn quan niệm của thuyết luân hồi làm cho người ta đỡ lo sợ hơn.
Điều chắc chắn, Thiên Chúa là thẩm phán chí công, nhưng sự kiện ấy không có nghĩa là Ngài độc đoán khắc nghiệt, lên án bừa bãi tùy theo hứng Thiên Chúa yêu thương con người. Và khi con người phạm tội chối bỏ Ngài, Ngài đã sai con một của Ngài đến để cứu vớt trần thế, chỉ đường cho con người trở về với Cha và hết sức nâng đỡ con người trong cuộc hành trình ấy. Nhưng Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng tự do của con người, tự do chọn lựa sống hạnh phúc với Ngài hay là không sống với Ngài. Điều mà chúng ta gọi là Thiên Chúa luận phạt thực ra chỉ là quyết định của con người không muốn sống hạnh phúc với Thiên Chúa, vì Ngài không muốn một ai phải chết, nhưng tất cả đều được cứu rỗi. Bản án luận phạt do chính con người quyết định, chứ không cần Thiên Chúa tuyên án. Theo Phúc Âm theo Thánh Gioan thì chính con người quyết định số phận của mình khi chấp nhận Thiên Chúa hay là không. Chúa Giêsu đã nói nhiều lần rằng Ngài đến không phải để xử án hay luận phạt, bởi vì chính con người tự xử án mình khi tin hay không tin lời Ngài.
Thưa Cha, những người tin thuyết luân hồi, họ coi thuyết này là điều tích cực hay tiêu cực, có lợi hay là bất lợi?
Giáo phái thời đại mới coi thuyết luân hồi là điều tốt và tích cực, nhưng các tôn giáo truyền thống như Ấn giáo và Phật giáo thì nhất loạt coi luân hồi là điều tiêu cực, cần phải tránh và phá vỡ cái vòng luân hồi. Người đạt được giải thoát là người thoát được khỏi cái vòng luân hồi. Thuyết luân hồi của Phật giáo và Ấn giáo gắn liền với thuyết nhân quả và nghiệp báo. Sợ dĩ người ta phải đầu thai từ kiếp này sang kiếp khác như vậy là để đền trả, được thưởng hay là bị phạt vì những hành vi tốt xấu mình đã làm trong các kiếp trước đây. Ai làm sai trái ở kiếp này thì trong những kiếp sau có thể bị giáng xuống làm súc vật để đền tội. Ở Hy Lạp, triết gia Platon cũng nói đến chuyện đầu thai làm súc vật để đền tội. Người làm điều thiện thì sẽ được đầu thai làm người, làm thánh, làm tiên và càng có cơ hội để thăng tiến hơn.
Người ta vẫn nói là con Thiên Chúa đầu thai trong lòng trinh nữ Maria và sinh nơi trần thế. Như vậy có nghĩa là Chúa Giêsu đã sống một kiếp trước rồi, bây giờ Ngài đầu thai sinh ra làm Đức Giêsu. Nghe có vẻ giống thuyết luân hồi quá, phải không cha?
Thoạt nghe thì có vẻ như vậy, nhưng thực sự không như thế. Giữa sự nhập thể làm người của con Thiên Chúa và quan niệm luân hồi của Ấn giáo hay Phật giáo có sự khác xa nhau một trời một vực. Con Thiên Chúa hay là ngôi hai Thiên Chúa là đấng hoàn toàn là thiêng liêng, hiện hữu từ đời đời như Thiên Chúa. Và tới thời gian đã định, Ngài nhận lấy xác phàm trong cung lòng trinh nữ Maria, sinh ra làm người như chúng ta. Nơi Chúa Giêsu có hai bản tính, Thiên Chúa và loài người, nhưng cùng là một ngôi vị duy nhất. Trái lại, sự đầu thai trong thuyết luân hồi là tái nhập thể để sinh ra một hữu thể khác. Người tin có luân hồi xác tín rằng khi một người này chết đi thì hồn của họ chỉ tạm thời rời thân xác này và nhập vào hay là tái sinh lên một thân xác khác, kiếp này qua kiếp khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị một phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, trong ngày mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta nhớ cách đặc biệt đến các giáo lý viên, những người giúp chúng ta lớn lên trong việc hiểu biết về Thiên Chúa. Những giáo lý viên là ai nếu chẳng phải là người nói về Thiên Chúa cho người khác? Họ kể về công trình yêu thương và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Họ kể về những con người từ cổ chí kim đáp lại kế hoạch ấy. Họ kể về những ngôn sứ, về những vị thánh, cũng như về những ai chống lại Thiên Chúa. Như các môn đệ năm xưa, họ là những người rao giảng về Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh. Và nơi Đức Maria, chúng ta tìm thấy một mẫu gương của người giáo lý viên, người kể về Thiên Chúa. Là một người nói về Chúa, sẽ ra sao nếu người ấy không có tình thân với người? Sẽ ra sao nếu họ chỉ nghe tin đồn về người, qua việc đọc sách này, nghe bài giảng kia, mà không thực sự sống đời cầu nguyện? Sẽ ra sao nếu họ không cảm thấy những lời của Chúa Giêsu nâng đỡ và chỉ lối cho mình? Sẽ ra sao nếu họ không nhận thấy sự ấm áp của tin mừng để nói về Chúa với một con tim bừng cháy? Có lẽ tất cả chỉ là tam sao thất bản nếu không muốn nói là vẽ lên những điều tưởng tượng về một người mà mình chưa gặp bao giờ, hoặc có chăng chỉ là lướt qua đời nhau. Những lúc như thế, người ta dễ có nguy cơ nói về mình hay tập trung vào kỹ năng sư phạm với lời hay ý đẹp. Đúng là người ta có thể nói về mình, nhưng như mẹ Maria, qua câu chuyện cuộc đời ấy, điều được nhắm tới hơn cả là những gì Chúa đã làm cho cuộc đời mình và cho nhân loại. Đúng là những lời hay ý đẹp, những lời nói với âm điệu đầy chất thơ có thể giúp ích, nhưng không thể giải quyết được việc loan truyền về Thiên Chúa. Chỉ có kinh nghiệm về niềm vui tin mừng trong cầu nguyện, trong thiên lặng của người ấy mới mong người khác nếm được chút ít. Chỉ khi trải qua những cuộc chiến giữa tiếng vâng và tiếng không trước những lời mời gọi của Thiên Chúa, người ta mới có thể giúp người khác trước những sóng gió cuộc đời. Sau khi thưa tiếng vâng với Thiên Chúa, mẹ Maria lập tức lên đường đến thăm bà Elizabeth. Có Chúa nơi mình, mẹ mang niềm vui để chia sẻ với một người đang vui mừng vì mang thai khi tuổi đã lớn. Mẹ kể lại những kỳ công mà Thiên Chúa đã làm với mình và cho mọi người. Có lẽ phục vụ là dịp nói về Chúa tốt nhất. Có thể giáo lý viên không phải là những người đã qua lớp thần học này, lớp triết học kia, nhưng cái tử tế, hiền lành và đạo đức của họ nuôi dưỡng đời sống đức tin của tôi. Có thể qua những buổi học trên lớp, tôi không hiểu nhiều về đạo lý Chúa Kitô, nhưng qua một lời nói tử tế, một thái độ ân cần, một cuộc viếng thăm bệnh nhân, tôi thấy mình dễ đón nhận cái đạo tình yêu hơn. Nguyên chỉ sự ân cần đó thôi đã là một món quà cho cuộc đời này. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những khi công việc bộn bề, người ta thấy mình khó lòng có thể tiếp tục việc phục vụ. Hay khi những đứa nhỏ nói chuyện riêng hay ngồi ngó lơ, giáo lý viên dễ bị cám dỗ trở nên một viên cảnh sát chuyên đi dò xét, thậm chí trở thành một quan tòa hay lý hình. Nhiều khi dù cố gắng trong việc phục vụ với thật nhiều sáng tạo, nhưng dường như những nỗ lực ấy chẳng có tác dụng gì. Ấy là chưa kể trong những yếu đuối của riêng mình, người ta không thể lúc nào cũng sống như một ông thánh, bà thánh. Những lúc như thế, thiên hạ lại đàm tiếu, làm giáo lý viên mà lại làm thế. Chẳng biết những lời như thế muốn nhắc nhở để người ta tốt hơn, hay là những lời nói hành, nói xấu sau lưng. Chỉ biết rằng nó có thể làm người ta nản lòng và bỏ cuộc. Nghe được tiếng gọi và sống tiếng gọi ấy chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng. Mẹ Maria cũng từng có những kinh nghiệm mình bị bỏ lại một mình trong tăm tối như vậy. Khi thiên thần vừa quay đi, mẹ đối diện với khoảng không mênh mông trong cuộc đời mình. Từ ngày truyền tin với những ân sủng lớn lao, những giây phút ngập tràn niềm vui, đến ngày đứng dưới chân thập giá trong đau khổ, là chuỗi ngày tím thác và lần mò bước đi trong ánh sáng đời Chúa. Trở về từ chuyến tông đồ thiện nguyện viếng thăm bà Elizabeth, mẹ phải đối diện với khó khăn khi Giuse định lìa bỏ mình một cách kín đáo. Khi khó khăn ập tới, có lẽ thiên hạ cũng bàn ra nói vào nhiều lắm. Những lúc ấy, có lẽ mẹ đã cầu nguyện thật nhiều, nhiều hơn cả lúc trước khi được gọi là người cứu người. Có lẽ phải mất một thời gian dài, mẹ mới hiểu được thập giá là cách mà thế gian giăng tỏa, còn yêu thương và trung tín là con đường mà người môn đệ đi theo. Ước gì giữa thời đại công nghệ số, khi mà người ta sống lạnh nhạt và thờ ơ, thì bước cao dấn thân phục vụ và đời sống cầu nguyện không bị hư hao đi trong đời sống của người mang lời. Lúc này, chúng ta nhớ đến những giáo lý viên đã được gửi đến trong cuộc đời mình. Có những người đã ra đi, có những người ta chợt nhớ tới, hay có những người ta từ lâu đã quên. Cảm ơn họ vì tất cả những ước muốn tốt đẹp, những nỗ lực phục vụ và cả sự tử tế của họ. Đâu đó, tôi nhớ đến người giáo lý viên đã dạy tôi cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể và khuyên tôi đang đón nhận bí tích hòa giải. Và đâu đó, họ thắp lên trong tôi ngọn lửa yêu mến Chúa và mến yêu dân người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến 50 giáo sư thuộc Hiệp hội Toàn quốc Italia các giáo sư lịch sử giáo hội, Đức Thánh Cha mời gọi các vị nhận ra sự hiện diện và hoạt động của lời Chúa trong lịch sử. Bangkok, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 1 tới đây, các vị chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo lý Đức tin tại các nước Á Châu sẽ nhóm họp với một phái đoàn của Bộ Giáo lý Đức tin tại Bangkok, Thái Lan. Bucharest, Đức Hồng y Lucian Mureșan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Rumani, bày tỏ sự vui mừng và biết ơn của Giáo hội Công giáo Rumani vì tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Rumani từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.